Kể lại cho người khác nghe.
Tôi cần phải nhấn mạnh ở đây rằng người kinh qua trải nghiệm này hoàn toàn không nghi ngờ gì về ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện luôn cho thấy rõ điều đó. Ví dụ, trong khi tôi ở bên ngoài thể xác của mình, tôi thực sự kinh ngạc vì những gì đang xảy ra. Tôi không thể hiểu được điều đó, nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra. Tôi trông thấy thể xác của mình một cách rõ ràng, từ khoảng cách xa. Khi ấy, trong tâm trí tôi chẳng tồn tại bất kỳ một suy nghĩ nào cả. Tôi ở trong trạng thái tinh thần như thế đó. Và hoàn toàn không phải là ảo giác. Tôi đã từng trải qua ảo giác một lần trước đó, khi tôi được bác sĩ ở bệnh viện tiêm codeine. Nhưng ảo giác đó đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi tai nạn đã thực sự giết chết tôi. Và trải nghiệm này hoàn toàn không giống như những ảo giác, hoàn toàn không phải. Những nhận xét này xuất phát từ những người có khả năng phân biệt rõ giữa giấc mơ và khả năng tưởng tượng với thực tại. Những người mà tôi phỏng vấn là những người có nhân phẩm đúng mực bình thường. Tuy nhiên, họ không hề cố tình theo dệt những trải nghiệm của họ giống như những gì họ nghĩ ra, mà nói đúng hơn là họ đã mô tả những sự kiện có thật, đã thực sự xảy ra với họ. Mặc dù họ rất chắc chắn về sự thật và ý nghĩa của những gì đã xảy ra với họ, nhưng họ vẫn hiểu rằng xã hội đương đại không phải là nơi thích hợp để họ có thể kể lại những gì họ đã kinh qua trong trải nghiệm đó. Thực ra, nhiều người đã nói rằng họ biết ngay khi họ bắt đầu kể về trải nghiệm này của mình, thì có nhiều người khác sẽ nghĩ họ là những người gặp rắc rối về tinh thần, thế nên họ đã giữ im lặng về trải nghiệm hoặc họ chỉ thổ lộ về trải nghiệm này với những người rất thân của mình. Thật thú vị, có điều là tôi không thích kể cho người khác nghe về trải nghiệm đó. Nếu bạn kể cho người khác nghe, họ sẽ nghĩ rằng bạn là người mất trí. Một người khác nhớ lại, tôi đã không kể cho bất kỳ ai nghe về trải nghiệm đó trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy chuyện này thật hài hước bởi vì tôi e rằng chẳng có ai lại nghĩ rằng tôi đang kể sự thật và họ sẽ nói, ồ, anh đang đặt chuyện ra đó hả? Một hôm tôi quyết định mình sẽ thử xem gia đình mình sẽ phản ứng thế nào về điều đó và tôi đã kể cho họ nghe, nhưng từ đó đến nay tôi chưa bao giờ kể cho bất kỳ người nào khác nghe. Nhưng tôi nghĩ rằng gia đình tôi hiểu tôi đã thực sự kinh qua trải nghiệm đó. Một số người đã cố gắng kể cho người khác nghe về trải nghiệm như thế của mình, nhưng rốt cuộc thì họ bị người khác khước từ. Thế nên từ đó trở đi, họ quyết định giữ im lặng về việc này. Một, người duy nhất mà tôi đã cố gắng kể chính là mẹ tôi. Nhưng khi ấy tôi chỉ là một cậu bé và mẹ tôi chẳng hề tỏ vẻ quan tâm gì hết. Thế là từ đó trở đi, tôi không hề kể nó cho bất kỳ một người nào khác nghe nữa. 2. Tôi đã cố gắng kể điều đó cho mục sư của mình nghe, nhưng ông ta bảo rằng tôi đã tưởng tượng ra vậy thôi. Thế nên từ đó trở đi, tôi giữ kín miệng về chuyện này. 3. Tôi là một học trò bình thường trong trường tiểu học và trung học. Tôi luôn luôn là người theo đuôi và chưa bao giờ là người dẫn đầu. Tóm lại, tôi chẳng bao giờ mới mẻ cả. Và sau khi trải nghiệm này xảy ra với tôi, và tôi cố gắng kể cho người khác nghe, rất tự nhiên họ chỉ nói rằng tôi là người bị tâm thần. Tôi nghĩ thế, tôi cố gắng thuyết phục họ. Họ lắng nghe tôi với thái độ tập trung chú ý, nhưng sau đó tôi biết họ chỉ nghĩ rằng, chà, cái cô này đang giỡn chơi đây. Khi tôi nhận thấy đó chỉ là một trò hề, tôi quyết định không đề cập đến chuyện đó nữa. 4. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã cố gắng kể cho các y tá của mình nghe về điều gì đã xảy ra cho tôi, nhưng họ bảo tôi rằng, thôi, đừng có nói về nó nữa, rằng tôi chỉ hình dung, ảo tưởng mà thôi. Theo lời một người nọ thì, sau đó bạn nhanh chóng biết rằng mọi người không tin về những gì bạn đã kể và bạn sẽ thôi ngay việc này, bạn sẽ không còn cố gắng đi khắp nơi để kể cho từng người biết về những gì đã xảy ra với mình. Thật thú vị, trong một trường hợp mà tôi đã nghiên cứu, thì chính vị bác sĩ của người bệnh đã tỏ ra rất cảm thông với những người bệnh đã trải qua. Sau khi trải qua trạng thái thoát ra khỏi thể xác, một cô gái nọ đã kể cho tôi nghe. Gia đình tôi và tôi đã hỏi ông bác sĩ khi ấy về những gì đã xảy ra với tôi, và ông nói rằng điều này thường xảy ra khi một người đang ở tình trạng nguy kịch về sức khỏe. Ông ta nói rằng linh hồn của họ sẽ rời khỏi thể xác của họ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hầu hết những người đã kinh qua trải nghiệm này đều nghĩ rằng mình là người duy nhất, rằng không ai khác đã từng trải qua những gì mà mình đã trải qua. Ví dụ, một người nọ đã nói với tôi rằng tôi đã đến một nơi mà không ai khác đã từng đến đó. Thường thì, trong những cuộc phỏng vấn của mình, tôi thường nói với họ rằng những người khác cũng đã từng kể lại chính xác những gì họ vừa kể cho tôi nghe. Khi nghe tôi nói thế, thì họ tỏ rõ sự khuây khỏa trong lòng mình. Thật thú vị khi biết rằng người khác cũng đã từng trải qua cùng một trải nghiệm như tôi. Tôi thực sự rất vui khi nghe điều này. Tôi biết rằng rõ ràng là cũng có một số người khác đã trải qua việc này. Giờ đây tôi biết rằng tôi không bị khùng như người ta thường nói về tôi. Đó quả thực là những gì đã xảy ra với tôi mà. Nhưng tôi đã không bao giờ kể cho bất kỳ người nào nghe, vì tôi e rằng họ sẽ nhìn trừng trừng vào tôi và nghĩ rằng chắc anh này đang giỡn mặt đó. Tôi biết rằng người khác cũng đã từng kinh qua trải nghiệm này, nhưng tôi cũng biết rằng có lẽ họ cũng chẳng kể cho ai nghe về trải nghiệm đó của họ đâu. Nếu tôi chưa bao giờ trải qua trải nghiệm đó và có một ai đó xuất hiện trước mặt tôi kể về trải nghiệm đó của họ, thì có lẽ tôi sẽ tự hỏi rằng họ đang muốn diễn trò gì trước mặt mình đây ha, bởi vì đó chính là lối suy nghĩ thường thấy trong xã hội đương đại của chúng ta mà. Ngoài ra cũng có một lý do khác khiến người ta phải dè dặt khi kể về trải nghiệm này của mình cho người khác nghe. Họ cảm thấy rằng trải nghiệm đó thật khó có thể mô tả. Nó vượt qua ngôn ngữ của loài người và cảm nhận của loài người về quá trình tồn tại. Họ cảm thấy rằng sẽ chẳng có kết quả gì khi cố gắng kể cho người khác nghe về nó.
5. Tác động đến đời sống.
Vì những lý do đã được giải thích, không ai trong số những người mà tôi đã phỏng vấn sẵn sàng bước lên bục và thuyết trình về trải nghiệm của mình. Không ai muốn khiến người khác phải từ bỏ tín ngưỡng hoặc cố gắng thuyết phục họ tin theo những gì họ đã kinh qua. Thật ra, tôi nhận thấy rằng khó khăn lớn nhất chính là rất tự nhiên, người ta luôn cảm thấy dè dặt trong việc kể cho người khác nghe về những gì đã xảy ra với họ. Những tác động mà trải nghiệm của họ gây ra cho đời sống của họ dường như xuất hiện ở hình thức tinh vi hơn, trầm lặng hơn. Nhiều người đã kể với tôi rằng họ cảm thấy cuộc sống của họ được mở rộng và trở nên sâu sắc hơn sau trải nghiệm này của họ, rằng sau khi kinh qua trải nghiệm này thì họ trở nên chín chắn hơn trong suy nghĩ và quan tâm nhiều hơn đến triết học cơ bản. Trước khi theo học đại học, tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ xa xôi cùng với những con người nhỏ nhen, ti tiện. Khi ấy, tôi là một học sinh điển hình, thường có suy nghĩ coi thường tất cả những người quanh mình. Nhưng sau khi trải nghiệm này xuất hiện với tôi biết rằng tất cả những kiến thức mà tôi có được đều rất hạn hẹp. Vẫn còn đó, rất nhiều điều tôi cần phải nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn. Tôi bắt đầu tham gia tìm hiểu nhiều về triết học, rồi tôi bắt đầu nghĩ về việc đâu là giới hạn của con người và tâm hồn nhân loại. Một thế giới mới mở toang trước mắt tôi. Một người khác nói, kể từ đó trở đi, tôi luôn nghĩ về những gì tôi đã làm được trong đời mình và những gì tôi sẽ làm trong quãng đời còn lại của mình. Trước khi trải nghiệm này xuất hiện, tôi không hề nghĩ mình hàm ơn thế giới này như thế nào, bởi vì tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn và tôi đã làm nó theo cách mà tôi muốn và tôi vẫn sống và tôi có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Nhưng sau trải nghiệm này, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về những gì mình đã làm trong đời. Tôi suy nghĩ về những hành vi của mình. Liệu những hành vi của tôi có được thực hiện bởi đó là điều tốt hay bởi đó là điều tốt cho bản thân mình? Giờ đây, tôi luôn luôn suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định thực hiện bất kỳ hành vi nào. Tôi cố gắng tham gia thực hiện những điều ý nghĩa hơn và điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Và tôi cố gắng không thành kiến, không thiên vị, không phán xét mọi người. Tôi muốn làm những việc mà đơn giản bởi vì đó là việc tốt chứ không phải bởi vì đó là việc tốt cho chính tôi. Và dường như giờ đây, tôi đã hiểu biết tốt hơn về tất cả mọi đối tượng quanh mình. Tôi cảm thấy thích điều này bởi những gì đã xảy ra với tôi trong trải nghiệm đó. Bởi những nơi tôi đã đến và bởi những gì tôi đã trông thấy trong trải nghiệm đó. Một số người khác lại nói về những thay đổi trong thái độ và lối suy nghĩ dành cho đời sống vật chất trần gian sau khi họ quay trở về từ cái chết. Một phụ nữ nọ, ví dụ, đã diễn đạt rất đơn giản rằng nó giúp tôi cảm thấy trân trọng đời sống này hơn. Một người khác lại diễn đạt như sau: thật hạnh phúc bởi vì trước trải nghiệm đó, tôi luôn bận tâm đến việc lập kế hoạch cho tương lai, lo lắng về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, lo lắng về việc mình sẽ đánh mất niềm vui trong hiện tại. Nhưng giờ đây, thái độ quan điểm của tôi đã đổi mới rất nhiều. Vài người nói rằng những gì họ đã kinh qua đã thay đổi quan niệm của họ về tâm hồn và tầm quan trọng của thể xác. Điều này được thể hiện rõ qua lời của một phụ nữ nọ. Bà ta đã trải qua trạng thái thoát ra khỏi thể xác trong khi đến gần với cái chết. Khi ấy, tôi ý thức về tâm hồn của mình hơn so với thể xác. Tâm hồn tôi đóng vai trò quan trọng hơn thay vì là thể xác. Còn trước đó, tôi chỉ quan tâm đến thể xác của mình, chứ không quan tâm nhiều đến những gì diễn ra trong tâm hồn mình. Nhưng sau khi trải nghiệm này xuất hiện, tôi mới thực sự quan tâm đến tâm hồn của mình. Và thể xác của tôi chỉ là điều thứ yếu. Tôi xem thể xác chỉ là một cái gì đó để chứa đựng tâm hồn mình. Tôi không quan tâm đến việc mình có thể xác hay không. Tôi không quan tâm nhiều đến thể xác của mình nữa, bởi vì tôi biết rằng tâm hồn mới là quan trọng. Trong một vài trường hợp, người ta kể với tôi rằng sau trải nghiệm của họ, họ dường như có được khả năng trực giác, tiếp cận với thế giới siêu linh. Một, sau trải nghiệm này, dường như trong tôi có một tâm hồn mới. Kể từ đó trở đi, nhiều người nói với tôi rằng tôi tỏ ra tỉnh tại hơn, thư thái hơn và dường như là giờ đây tôi sống hòa đồng cùng mọi người hơn. Tôi có thể hiểu và nắm bắt được tâm tư của mọi người tốt hơn. Hai, một điều mà tôi nghĩ rằng trải nghiệm đó đã tác động đến tôi là tôi có thể ý thức rõ hơn về nhu cầu của mọi người quanh mình. Ví dụ, khi tôi đi thang máy cùng người khác trong cơ quan của mình, tôi gần như có thể đọc được suy nghĩ của họ qua nét mặt của họ. Và tôi nói với họ rằng họ cần được giúp đỡ. Rất nhiều lần, tôi đã chủ động khuyên bảo người khác sau khi đọc được tâm tư của họ. 3. Sau trải nghiệm đó, tôi có cảm giác rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác và tôi cảm nhận được tốt sự oán giận từ người khác. Tôi thường có thể đoán biết được những gì họ sẽ nói trước khi họ nói thành lời. Không mấy ai tin lời tôi, nhưng thực sự là thế. Tôi có được khả năng kỳ lạ này sau trải nghiệm đó. Một lần nọ, tôi tham gia một bữa tiệc và tôi đọc được suy nghĩ của một vài người. Có một vài người không biết tôi đã đứng lên và bỏ đi. Họ nghĩ rằng tôi là một phù thủy hoặc gì gì đó. Tôi không biết đó là khả năng tôi có được trong khi tôi trải qua cái chết, hay đó là một khả năng tiềm ẩn trong tôi từ rất lâu mà tôi đã không vận dụng mãi cho đến khi trải nghiệm này xảy ra với tôi. Có một sự trùng hợp về bài học rút ra qua trải nghiệm gần cái chết này. Hầu hết mọi người ở đây đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trau dồi lòng yêu thương dành cho mọi người quanh mình trong đời sống này. Lòng yêu thương và lòng tốt sâu sắc. Một người nọ đã tiếp xúc với nguồn ánh sáng và anh ta cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến toát ra từ nguồn sáng này. Anh ta nghĩ rằng câu hỏi mà nguồn sáng đặt ra cho anh ta là liệu anh ta có thể yêu thương người khác theo cách như thế không? Giờ đây anh ta nghĩ rằng bổn phận của mình trên trái đất này là cố gắng học cách yêu thương mọi người như thế. Ngoài ra, nhiều người khác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trau dồi sự hiểu biết. Trong suốt trải nghiệm của họ, họ liên tục cảm nhận rằng việc trau dồi sự hiểu biết là một quá trình liên tiến mãi cho đến kiếp sau. Ví dụ, người nọ đã đưa ra lời khuyên như sau: bất luận bạn bao nhiêu tuổi, bạn đừng bao giờ ngưng việc học tập vì đây là một quá trình liên tục. Tôi nhận thấy đây là một quá trình liên tục không có điểm dừng.
Quan điểm mới về cái chết.
Chúng ta có thể suy luận một cách hợp lý rằng trải nghiệm này đã tác động sâu sắc đến thái độ và quan điểm của nhân loại về cái chết. Đặc biệt, đối với những ai trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó xảy ra sau cái chết. Ở hình thức nào đó, hầu hết những người kinh qua trải nghiệm này đều thể hiện suy nghĩ rằng họ không còn lo sợ về cái chết nữa. Tuy nhiên, tôi cần phải giải thích rõ hơn. Thứ nhất, rõ ràng là Bất kỳ một hình thức chết chóc nào cũng không được chúng ta hoan nghênh, mong đợi. Và thứ hai, không ai trong số những người tôi phỏng vấn lại chủ động tìm kiếm cái chết. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng họ có những bổn phận và nghĩa vụ phải thực hiện khi họ còn sống. Tôi có thể gói gọn suy nghĩ của họ trong trường hợp này qua lời nói của một người nọ. Tôi cần phải thay đổi nhiều trước khi tôi rời khỏi thế gian này. Tương tự như vậy, tất cả đều cự tuyệt việc tự sát để quay trở về với thế giới mà họ đã được tiếp cận trong suốt trải nghiệm của họ. Giờ đây, cái chết không còn là một cái gì đó khiến họ phải rùng mình sợ hãi nữa. Chúng ta hãy xem qua vài mẫu chuyện sau để hiểu rõ quan niệm của họ về việc này. 1. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm này đã tạo ra một số việc trong đời sống của tôi. Khi trải nghiệm đó xảy ra thì tôi mới chỉ là một cậu bé khoảng 10 tuổi. Từ đó trở đi, tôi luôn đoan chắc rằng có một kiếp sống khác sau cái chết. Tôi tin chắc vào điều đó mà không mảy may nghi ngờ gì cả, và tôi không còn lo sợ về cái chết nữa. Tôi không sợ. Có một số người mà tôi được biết tỏ ra rất sợ hãi về cái chết. Tôi luôn luôn tự mỉm cười khi có ai đó tỏ ra nghi ngờ về kiếp sau, hoặc khi họ nói khi bạn chết là bạn hoàn toàn biến mất. Tôi tự nghĩ rằng họ thật sự chẳng biết gì về chuyện này cả. Trong đời sống của mình, có nhiều điều đã xảy ra cho tôi. Tôi đã từng bị người ta chĩa súng vào đầu. Và điều đó không khiến tôi sợ hãi nhiều, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mình thực sự chết đi, nếu họ thực sự giết mình biết rằng mình sẽ tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó. 2. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi thường cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cái chết. Tôi thường thức giấc giữa đêm, khóc thét lên và ngất đi vì sợ hãi. Bố mẹ tôi lập tức xuất hiện trong phòng và hỏi tôi rằng có chuyện gì vậy? Tôi nói với họ rằng tôi không muốn chết, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ phải chết. Tôi hỏi họ rằng họ có thể ngăn chặn cái chết giúp tôi được không? Mẹ tôi trò chuyện với tôi và bà nói với tôi rằng: "Không đâu con à, mọi việc phải như thế và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cái chết." Bà nói rằng tất cả chúng ta đều phải chết và rằng khi cái chết thực sự xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ đối mặt với nó trong tốt đẹp thôi. Và vài năm sau khi mẹ tôi chết, tôi đã trao đổi cùng vợ mình về cái chết. Khi ấy, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cái chết. Tôi không muốn nó xuất hiện với mình. Nhưng sau trải nghiệm này, tôi không còn sợ hãi về cái chết nữa. Tất cả những cảm xúc lo sợ đó đều đã biến mất hoàn toàn. Tôi không còn cảm thấy bất an khi dự đám tang của một ai đó nữa. Tôi có cảm giác mừng cho họ, bởi vì tôi biết rằng người chết đã được đưa đến một nơi nào đó để tồn tại. Tôi tin rằng có lẽ Chúa Trời đã sắp xếp cho tôi có được trải nghiệm này, chính là do bởi thái độ tiêu cực của tôi dành cho cái chết. Tất nhiên, cha mẹ tôi đã khuyên giải, an ủi tôi, nhưng Chúa Trời đã cho tôi thấy rõ, và giờ đây tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng. 3. Giờ đây, tôi không còn sợ hãi về cái chết nữa. Tôi nói thế không có nghĩa là tôi muốn được chết ngay lúc này đâu nhé. Tôi vẫn còn cần phải sống để hoàn tất mọi bổn phận của mình. Tuy nhiên, lý do tại sao tôi không còn lo sợ về cái chết nữa là tôi biết rằng tôi sẽ đi đâu khi tôi rời khỏi kiếp sống này, bởi vì tôi đã từng đến đó mà. 4. Điều cuối cùng mà nguồn sáng đó đã nói với tôi trước khi tôi quay trở về với thể xác của mình là tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục sống đến một lúc nào đó. Người sẽ tìm đến tôi và khi đó tôi sẽ thực sự chết. Thế nên tôi biết rằng nguồn sáng đó sẽ quay trở lại gặp tôi. Tôi không chắc lắm về việc lúc nào thì điều đó sẽ diễn ra. Tuy nhiên, tôi không mong đợi mình sẽ sớm được chết bởi vì tôi vẫn còn nhiều việc cần làm trong kiếp sống này. Lý do tại sao cái chết không còn là một nỗi lo sợ nữa, như những đoạn trích này đã nói rõ là sau trải nghiệm của mình thì họ không còn ấp ủ bất kỳ một nghi ngờ nào về sự tồn tại sau cái chết nữa. Kiếp sau không còn là một cái gì đó mơ hồ, trừu tượng với họ nữa, mà là một sự thật cụ thể trong trải nghiệm của họ. Xin nhớ rằng ngay từ đầu, tôi đã thảo luận về khái niệm, về sự hủy diệt. Khái niệm này hàm ý muốn nói đến sự ngưng động và sự quên lãng để mô tả về cái chết. Những người đã chết không chấp nhận những mô tả như thế và họ chỉ mô tả cái chết là quá trình chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác, hoặc họ cho rằng chết là sự bước vào một trạng thái hữu thức cao hơn hoặc một trạng thái tồn tại cao hơn. Một phụ nữ nọ kể rằng khi cô ta chết thì những người bà con đã chết trước đó của cô ta đã xuất hiện để đón chào cô. Cô ta so sánh cái chết với sự hồi hương. Một số người khác lại ví von cái chết với các trạng thái tâm lý tích cực khác. Ví dụ, họ ví cái chết với sự tỉnh thức, sự hoàn thành, sự thoát tục, thoát ra khỏi mọi gò ép. Một, nhiều người cho rằng chúng tôi không sử dụng từ ngữ cái chết bởi vì chúng tôi muốn trốn chạy khỏi nó. Điều đó thực sự không đúng trong trường hợp của tôi. Sau khi bạn đã kinh qua trải nghiệm giống như tôi đã từng, bạn sẽ biết rằng từ trong sâu thẳm lòng mình hoàn toàn chẳng có gì có thể được gọi là cái chết cả. Bạn chỉ chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn khác mà thôi, giống như thể bạn tốt nghiệp trung học để bước vào đại học vậy. 2. Cuộc sống giống như một nhà tù. Trong trạng thái này, chúng ta không thể hiểu được nhà tù là gì. Cái chết là sự giải thoát, giống như giải thoát để thoát khỏi nhà tù vậy. Đó là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để so sánh với cái chết. Thậm chí, đối với những ai có niềm tin chắc chắn vào bản chất của kiếp sau, dường như cũng có những thay đổi nhất định sau khi kinh qua trải nghiệm này. Thực ra, trong tất cả những bản báo cáo mà tôi nhận được, không một ai cố ý muốn thần thoại hóa bức tranh về kiếp sau. Không có ai mô tả rằng cổng đến thiên đường được giác bằng ngọc trai, đường đi được trải vàng với những thiên thần có cánh. Họ cũng không mô tả rằng địa ngục đầy rẫy những quỷ sứ và lửa đỏ. Thế nên, trong hầu hết mọi trường hợp, người ta bác bỏ mô hình thưởng phạt của kiếp sau, thậm chí ngay cả những người có niềm tin mạnh mẽ vào việc đó cũng bác bỏ nó. Họ ngạc nhiên khi tất cả mọi tội lỗi của họ đều được nguồn sáng nhắc đến với thái độ khoan dung từ tốn và thậm chí có phần dí dỏm. Một phụ nữ nọ đã kinh qua giai đoạn hồi ức trong trải nghiệm về cái chết của mình, trông thấy một số cảnh mà ở đó cô đã chẳng hề tỏ ra khoan dung độ lượng với người khác và đồng thời thể hiện rõ thói vị kỹ của mình. Tuy nhiên, cô ta nói, người hoàn toàn chẳng hề tỏ vẻ giận dữ gì cả, mà chỉ muốn nói rằng tôi cần phải học tập nhiều hơn nữa để có được lòng yêu thương sâu sắc hơn. Theo họ thì, sự phát triển của tâm hồn, đặc biệt là việc trau dồi lòng yêu thương và sự hiểu biết, sẽ còn tiếp tục diễn ra sau cái chết.